Trong này có mấy câu hỏi rồi. Trong kinh nói rằng bố thí thì sẽ được giàu sang. Nếu vậy thì tại sao những ai đã được giàu sang đời này họ cứ muốn tiếp tục tìm mọi cách làm sao cho họ được nhiều tiền hơn nữa, họ lại không tiếp tục bố thí? Tệ hơn nữa là họ cứ than là nghèo. Thiện người ta ở Quảng Ninh có gì lo thắc mắc, ở Quảng Ninh người ta lo than nhiều. Ai hỏi tới lúc nào cũng than là không có tiền, và có nhiều lý do khác nữa. Vậy thì sau khi họ bố thí, tâm họ như thế nào mà phải bị tình cảnh như vậy? Và sau cùng xin thầy chỉ dẫn phải bố thí với cái tâm như thế nào, dù giàu sang vẫn nhớ tiếp tục bố thí, và quan trọng nhất là biết đủ và hạnh phúc với những gì mình đang có. Thưa đại chúng, ở trong kinh á có nói như thế này: nếu ai bố thí cho thì cũng có cái phước, nhưng mà cho không thì tiếc. Cho nên đời này cũng được cái phước có của nhưng không dám xài. Thí dụ như mà quý vị có thấy những người vậy không? Có của nhân tài, bố thí là rõ ràng có phước mà. Nhưng mà có của nhân tài thì trời ơi, tôi biết vậy nãy cho 5 đồng thôi, cho nó 10 đồng. Lúc tại vì lúc cho là lại có người đứng kế bên móc 5 đồng kỳ quá, cho 5, cho 10 đồng. Nhưng mà sau đó thì tiếc. Cái này cũng một cái nghiệp, tất cả không ngoài nghiệp. Thấy không? Có những người mắc một cái nghiệp là nghiệp than. Nó kêu là bệnh xa, bệnh than, nghiệp thôi. Thì có những người rồi ngược lại, có những người nghèo rớt mồng tơi mà thích nổ, nghiệp thôi. Thành không có gì, không có tội lỗi gì hết đó, nhưng mỗi người cái nghiệp à. Thành thử ra bây giờ mình muốn giải cái nghiệp đó thì tự mình ý thức, tự mình ý thức thôi. Và bây giờ cái vấn đề là, thí dụ bây giờ mình là người có tiền, mình phải quán chiếu mình đời này mình có phước, mình có tiền của, mình phải biết nhìn thương những người túng thiếu hơn mình để mình bố thí. Nhưng bây giờ nếu có những người người ta có của mà không tu bố thí, mình làm gì được người ta? Rồi có những người nghèo mà thích làm sang, mình cũng làm được gì người ta? Cái này mỗi người có một cái nghiệp riêng của họ. Còn bây giờ nếu ai đủ thiện căn, nghe được lời khuyên, thấy được phước đức của mình, nhân duyên đầy đủ thì phát triển cái đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như có nhiều khi mình thương người ta quá, mình đem cuộn băng tới mình nói: băng này, băng giảng mà hay lắm, anh nghe đi. Dị tình lấy vậy thôi chứ về đâu có nghe. Có, cũng có trường hợp như vậy. Cho mỗi người một cái nghiệp. Có những người cái nghiệp về vấn đề vật chất, có người nghiệp về vấn đề tu hành. Có những người con tu mà cha mẹ cứ la mắng tối ngày, rồi hễ mà con hư thì sách chùa vô, sách đem vô chùa gửi nhờ thầy giúp giùm. Mà cái lúc mà nó chịu đi chùa, mình không chịu cho nó đi. Thành thử ra cái này không có nói được. Bây giờ nếu mình bố thí á, bằng ba thứ tâm. Thứ nhất, mình đừng thấy mình là người cho. Thứ hai, mình đừng thấy người kia là người nhận, nhận ơn mình. Thứ ba, mình đừng có thấy cái của mình cho là tốt. Người nhận, người cho, vật để cho, ba cái đó thấy bình thường. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Tam luân tức là ba cái vòng tròn đủ: người cho, người nhận và của cho. Nếu mình bố thí được bằng cái tâm đó thì gọi là bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo viên mãn. Bây giờ ba la mật vậy nè, thí dụ bây giờ mình bố thí thì người ta mới cúng dường, người ta mới nói: thưa anh tên chi để tôi lên bảng. Mà bữa nào lên mà dò cái: thôi tôi không cần đâu, khỏi. Mà không khác tới dò. Mà dò mà thấy thiếu là buồn nghe. Trời ơi, tôi không biết, làm gì với cái tiền của tôi mà không thấy tên. Lúc đầu mình đã khỏi rồi mà lỡ người ta có sót thì thôi, đã cho rồi được rồi. Nhưng mà mình thường thường nó ngược, nó hơi chút chút vậy đó, nó mâu thuẫn chút chút vậy đó. Còn mình sống á, thế nào gọi là giàu? Biết đủ gọi giàu, mà lúc nào cũng thấy thiếu là kêu nghèo. Mà chính họ tại sao họ than? Vì họ thấy thiếu họ mới than. Thôi và ví dụ như hồi xưa mình mới ở trại tị nạn, mình qua đây đó, mình có đủ như bây giờ không? Không. Mà mình nói sao? Trời ơi, giấy trời giấy Phật cho con làm đủ ăn đủ sống, nuôi con. Mà tới hồi dư thêm chút là muốn nữa. Cái người biết đủ thì sẽ giàu, người không biết đủ cho nên họ mới thấy họ nghèo. Mà thấy nghèo thì than. Than là cái chuyện bình, cái bệnh của người không thấy đủ. Vậy thôi. Bây giờ cái người mà ta thiệt sự ta bệnh mà kêu ta đừng than là sao? Ta rên thì hì gì, hỏi sao vậy? Bệnh. Bệnh ta mới rên chứ. Có ai khỏe mạnh mà rên? Ờ tôi khỏe quá, tôi khỏe quá, tôi bệnh. Tình cờ một hôm, con và đứa cháu gái đang lái xe nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên đứa cháu biết là trên con đường đang đi sẽ đi ngang qua nghĩa địa. Đứa cháu cứ kêu lên, hai dì cháu phải nín thở cho đến khi nào qua được, qua nghĩa địa một đoạn dài thì mới thở lại được. Con hỏi tại sao vậy và nghe tin này từ đâu? Đứa cháu không trả lời. Đợi sau khi qua nghĩa địa rồi, đứa cháu mới nói những vong linh ở trong nghĩa địa này họ cần hơi thở, và họ có thể cướp lấy hơi thở của mình. Và nếu mình không chịu nín thở, con nói đứa cháu đừng có tin tầm bậy, ngược lại mình phải nên niệm Phật cầu nguyện hồi hướng cho họ được siêu thoát. Nhưng đứa cháu không chịu tin. Thưa thầy, con phải giải thích làm sao cho đứa cháu hiểu và đừng làm như vậy nữa. Dễ thôi. Mình nói với nó, nếu con thở đều đặn bình thường, con sẽ là người bình thường. Còn nếu mà con sợ họ cướp lấy hơi thở của con mà con nín thở thì con sẽ gia nhập hộ khẩu của họ. Bị nín thở chết ngắt. Mà chết ngắt thì theo họ chứ gì nữa mà sợ. Mắc cái gì sợ hơi thở. Vậy được chưa? Quá rõ ràng. Sợ bị vong linh cướp lấy hơi thở, nín thở. Mà nín thở là chết. Mà chết thì theo họ. Được không? Rồi, vị nào trả lời: con ơi, con cứ thở bình thường đi con, thì con sẽ sống hoài với gì, hay là sống được vài chục năm với gì. Mà một ngày mà con đi làm, con nín thở 10 phút, con đi làm về con nín thở 10 phút, thấy không? Mà cứ ngày một tuần lễ con đến 7 ngày như vậy là thế nào con cũng chết, mà chết ngắt. Mình nín thở là mình chết, mà chết là theo họ rồi. Sợ gì họ cướp hơi thở của mình. Kính thưa thầy, con biết gia đình có hai người con rất là hiếu thảo. Lúc ba mẹ còn sống, nhưng đến khi ba mẹ nhắm mắt ra đi thì coi như là xong bổn phận, vì họ cho rằng chết là hết. Nhiều người khuyên gia đình nên ăn chay phóng sanh, con cháu phải đi lễ đầy đủ trong vòng bảy thất, và nhất là cúng dường trai tăng, họ đều không nghe và không chịu làm. Họ trả lời rằng lúc ba mẹ còn sống họ đã lo cho ba mẹ đầy đủ, lúc ba mẹ chết rồi, đi rồi, làm mấy thứ này để làm chi, không cần thiết. Hơn nữa họ cũng không kêu gia đình và con cháu đi đầy đủ trong vòng bảy thất để làm lễ trong chùa. Thậm chí sau khi vừa chôn cất là di ảnh của ba mẹ thỉnh vào chùa, mấy đứa con và cháu không chịu đeo tang nữa và để lại trong chùa luôn. Vậy thì chùa dư giải. Coi như là xong bổn phận, không còn gì lo nữa. Đứa con hoặc đứa cháu nào đi giữ bảy thất thì không sao, vì không cần thiết phải có mặt đầy đủ. Thưa thầy, làm như vậy có thật sự hiếu thảo với ba mẹ không, hay là chỉ cần có hiếu với ba mẹ khi ba mẹ còn sống là đủ? Cái này thưa đại chúng, người ta quan niệm theo đời cha mẹ còn sống thì lo đầy đủ, cha mẹ chết rồi là coi như xong. Đó là người ta quan niệm theo thường nhật của thế gian. Nhưng mà thật sự ra ta quan niệm vậy cũng đỡ lắm rồi, còn hơn là hất hủi không thương. Thôi thì bây giờ á, có gì hưởng nấy. Bây giờ cái quan trọng là lúc còn sống vị này đã lo được rồi. Còn mình ở trong đạo Phật, mình đạo Phật, mình tin vậy, cho nên mình nghĩ ai cũng phải làm vậy. Thí dụ họ không phải đạo Phật, họ không làm rồi mình nói họ bất hiếu sao? Quý vị hiểu ý. Thí dụ bây giờ đạo Chúa mà không làm, không lẽ nói đạo Chúa trật? Thành thử ra cái đó là quan niệm của mình thôi. Phá vào ví dụ, thí dụ bây giờ có một người nào đó, ta tới chùa, ta chấp tay, ta xá Phật ba xá, mình nói ông có biết ông tội chết không, quỳ trước Phật không chịu lại. Người ta không quen, ta thôi xá cũng được rồi. Nhưng mà ở trong cái nghĩa tương đối, cái người con đó đã lo cho cha mẹ vui vẻ đầy đủ trong lúc sống thôi là mừng rồi. Ông bà mình hay nói cái câu theo nhân gian Việt Nam đó, sống mà không cho ăn mà tới lúc chết mà làm văn tế rồi. Thì thôi bây giờ đây cũng là một quan điểm, mình đừng có buồn khổ chi cái chuyện này. Và mình đừng có nghĩ rằng á, người này phải cúng đủ bảy thất. Mà có nhiều người cúng đủ bảy thất mà cái nghiệp lực của cái người mất nặng quá cũng chưa siêu đâu. Đâu có phải cúng bảy thất mới chưa siêu, đâu phải là bố thí cúng dường trai tăng người đó mới siêu. Nhiều khi họ siêu ở do tùy cái nghiệp phước của họ. Cho nên mình cũng đừng có chấp nhất cái chuyện này. Thôi thì bây giờ người con đó họ hiếu thảo theo cái nghĩa của thế gian cũng được rồi. Còn bây giờ mình nhìn theo Phật, mình là đạo Phật mình mới nói vậy. Chứ còn bây giờ không lẽ chỉ có đạo Phật mới có vụ cúng bảy thất thôi, còn các đạo khác ta đâu có cúng vậy đâu. Không lẽ mình nói ta sai hết sao? Cho nên thôi nhẹ nhàng chuyện này. Nhiều khi mình cứ bước rước vậy hoài đó, ai siêu cũng biết là biết mình chưa siêu rồi. Thưa thầy, xin thầy giải cho con biết, con đeo dây chuyền mặt Phật, nếu con vào nhà vệ sinh có được không, hay có tội, xin thầy giải thích cho con. Cái này có một lần có một người hỏi cái bà bác kia, nói thì con bỏ miệng lấy Phật bỏ miệng ngậm. Trời Phật ơi, sợ hôi kia mổ đây là như thơm. Rồi quý vị thấy cái cách hiểu không? Cho nên Phật tử mình mà không học Phật tiếc cho mình hiểu tùm lum tà la trên vậy đó, phải không? Hỏi đi tụng kinh đám tang, đi tụng kinh đám tang không dám về nhà, phải đi ra công viên ngồi, mở cửa ra kêu vong linh bước xuống. Tại vì mới đi tụng rồi cái vong nó đi theo vô xe rồi, cho nên mình về nhà lại giống vô nhà. Rồi Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mở xuống mà kêu nó không xuống thì, mà nếu nó xuống mình có biết không, mà nếu nó không chịu xuống mình có hay không, là tự nhiên quẹo vô một cái kêu hết rồi đó. Cho nên mấy cái đó hiểu như vậy không được. Cái vấn đề mình đeo dây chuyền Phật cũng vậy. Nếu mà nói tịnh chỗ nào cũng tịnh hết, nếu mà nói uế chỗ nào cũng uế, thậm chí ngồi ngay đây tịnh hay uế, trời ơi, người nào cũng mỗi người một hơi thở mà đóng hết vô coi chịu nổi không. Nếu mà tịnh, đây cũng tịnh mà trong kia nó cũng tịnh, trong toilet nó tịnh hơn ngoài bãi phân, nó tịnh hơn bãi rác. Cho nên đừng có quan niệm như vậy. Đó, bây giờ mình đeo dây chuyền thì mình cứ đeo, còn mình sợ thì thôi khỏi đeo. Chứ không nhất thiết chi mà mỗi lần đi cái lột ra cái rồi quên lột cất vô cái mất. Nó trời ơi, tôi đeo ông Phật này xui quá. Đeo Phật cho hơn mà rốt cuộc cứ tháo vô tháo ra cái mất. Nên tôi đeo Phật mà Phật cũng phù hộ, tôi mất Phật rồi. Đó, mình đừng có quan niệm vậy. Rồi có nhiều người còn bày hay nữa chứ. Con sợ thôi á, con bỏ miệng. Không biết là lúc đó ngay xin gâm thì Phật còn đỡ chịu một chút nha. Mà lỡ trong chuyện mai xin gâm mà không ngay xin gâm mà ngủ mới dậy rồi ba chết ba nháy, đang vô trong toilet cái nhớ trực, đang ngồi gì nhớ trực bỏ miệng. Tội nghiệp Phật. Thưa Thầy, cho con xin hỏi sắc tức thị không, không tức thị sắc nghĩa là gì? Nghĩa là vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói sắc tức thị không. Bây giờ quý vị nhìn cái thân mình. Thân này là sắc cái gì? Sắc tức là cái form. Sắc này là sắc thân. Cái gì có hình tướng cái form thì cái đó gọi là sắc. Nhưng mà cái hình tướng này, thí dụ bây giờ nó là thân, nhưng mà thật sự ra chỉ từng bộ phận, không có cái nào gọi thân hết. Chỉ này kêu con mắt, chỉ này gọi tóc, chỉ gọi chân mày, không có cái nào gọi là thân. Những cái không phải là thân đủ duyên nó gom lại thì tạm gọi là cái thân. Nhưng mà chia sẻ nó ra thì cái thân này làm bằng những cái không phải là thân. Có hiểu được cái chỗ này không? Nói ha. Bây giờ quý vị gọi cái này là cái gì? Cây quạt. Rồi. Bây giờ chỉ cái miếng này quý vị gọi là vải. Chỉ đây quý vị gọi là tre. Thì bây giờ vải không phải là quạt, cây tre không phải là quạt, nhưng mà nhờ có tre, nhờ có vải gom lại mắt có tướng vậy, chúng ta gọi là cây quạt. Như vậy thì cái tướng của cây quạt này được làm bằng những cái không phải là quạt, cái đó gọi là sắc. Tức là từ những cái không phải là quạt nhưng mà nó đủ duyên, nó có mặt, chúng ta gọi là cây quạt. Vậy thì cái tướng có này nó có không? Có, nhưng mà nó không thật có. Nó chỉ là duyên hợp. Mà đã là duyên hợp thì tạm có. Một khi mà nó đủ duyên thì nó rã. Giống như hôm nay đủ duyên thì mình gặp, một lát cũng đủ duyên mình về. Hết giờ tôi mệt rồi, tôi đói bụng rồi, có cái duyên gì đó để mọi người ra về. Vậy thì tất cả cái có mặt là sắc, nhưng mà cái sắc này chúng ta gọi là cái tướng. Mà cái tướng này á, nó chỉ tạm có chứ không có gì thật có. Vậy thì sắc tức là không. Bây giờ không tức là sắc. Quý vị nhìn đây, quý vị kêu hư không đúng không? Nhưng mà trong không này nó có không? Có gì? Có đủ thứ. Nếu ánh nắng mặt trời rọi vô thấy có bụi, đèn cario ghim vô có đài, đâu có thấy sợi dây nào đâu mà vậy mà nó lại có đài. Cho nên trong cái không, nó không phải là không có gì hết. Trong cái không này nó có, nhưng mà tại nó vi tế mà mình không thấy thôi. Ví dụ bây giờ cái bàn do gỗ đinh mọi thứ hợp lại gọi là cái bàn, nhưng mình tháo ra từng phần không có cái gì gọi cái bàn đó. Vậy thì cái bàn này là do những thứ không phải là cái bàn, do mỗi thứ là một nhân, nó duyên lại với nhau để nó có quả. Cho nên nói cho đủ là nhân duyên quả. Còn mình nói nhân quả là mình nói tắt. Cái nhân nó phải có cái duyên để nó phát triển thành quả. Ví dụ một cái hạt là nhân, để xuống đất, đất là một nhân, rồi nhờ nắng, nhờ nước nó duyên đủ để nó tạo thành ra cái quả là mọc cây, có hoa, có trái. Cho nên sắc tức là không. Cái sắc này, cái chữ không đây không có nghĩa là không có gì hết, mà có nghĩa là không thật có. It's not doesn't mean nothing. It only means temporary, tạm có. Not real chứ không phải là nothing. Phải hiểu cái chữ không như vậy. Ví dụ như bây giờ người ta mắng mình nghe có tiếng không? Có. Nhưng mà cái tiếng này nó không thật, là bởi vì tại lỗ tai mình còn thính, cho nên mình nghe và mình còn có cái nhận thức cái này là tiếng chửi, cho nên mình buồn. Mà có những người, ví dụ bây giờ mình gặp một người Mỹ, mình mắng một câu tiếng Việt, họ nghe không? Nghe. Nhưng mà họ có biết cái đó là tiếng chửi không? Không, cho nên họ tỉnh queo. Quý hiểu ý không? Thành thử là tại mình có cái căn, mình có người có cái tiếng, rồi cộng thêm cái nhận thức này chửi này khen, cho nên mình vui buồn theo nó. Như vậy cái vui buồn này là do đâu? Do mình có nghe và nhận ra tiếng này chửi, tiếng kia khen, cho nên vui buồn. Vậy vui buồn có thật có không?
Không.
Vậy thì lúc mình không hiểu là phiền não, lúc mình hiểu là bồ đề. Vậy thì phiền não với bồ đề nó có xa không? Nó không có, nó là một thôi. Ngày hôm qua mình giận cái người đó mình ghét, nhưng mà mình bây giờ mình hiểu tại sao người đó vậy, cái mình hết ghét. Vậy thì thưa đại chúng, sắc là cái hình sắc. Cái hình sắc này nó là không, chữ không là không phải là không có gì hết, mà nó chỉ là tạm có, nó không thật có, cho nên gọi là sắc tức là không. Nhưng mà chính những cái không nó gom lại để nó gọi là sắc. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói sắc tức là không, không tức là sắc, để cho chúng ta vượt thoát những sự chấp trước. Thí dụ như bây giờ quý vị gọi cái này là cái nắp. Tại sao gọi là cái nắp? Bởi vì mình quy định có cái núm trên này và có tròn tròn đậy lên cái ly vậy, gọi là cái nắp. Ai gọi tên khác mình gây lộn. Cho nên nhưng mà nếu như mà mình, cái người mà người ta hiểu đó, anh muốn gọi nó tên gì cũng được, tại vì nó chỉ là một cái tên thôi. Thí dụ như tiếng Mỹ đâu kêu nắp, tiếng Tàu cũng kêu nắp, thì như vậy nó có nếu mà nó thật thì nó chỉ một tên thôi. Chính vì nó không thật cho nên tùy theo mọi nước mọi ngôn ngữ mà gọi. Cho nên đừng có buồn gì hết. Tất cả những cái hình tướng mình thấy nó chỉ là tạm có thôi. Nó có chứ sao không được. Cái mà có này gọi là màu nhiệm, gọi là diệu hữu. Nhưng mà thực chất của nó là không. Nó không có thiệt. Cái chữ không là không thật, không thiệt, tạm có do duyên sinh. Bây giờ quý vị gọi lại là bình hoa đúng không? Mà hãy nhích một cái là cánh cành hoa, mà hãy bẻ một cái kêu đóa hoa, thật ngộ không? Nguyên chùm là kêu cành hoa, mà bẻ một cái kêu đóa hoa, mà cầm vô đây kêu bình hoa. Đấy, tạm đó, đấy. Rồi cái kêu hoa, mà hãy đưa vô trong này kêu là bình hoa. Rồi bây giờ cái bình hoa này nè, chỉ vô đây kêu lá, chỉ vô đây kêu nụ, chỉ vô đây kêu, không có cái nào tên là bình hoa hết. Rồi do những cái không phải là bình hoa gom hết vô đây để gọi là bình hoa. Vậy thì cái sắc này thật là sắc không? Không, tạm có. Tạm có để gọi bình hoa. Hiểu được như vậy tâm mình bình an lắm. Thưa Thầy, sao mỗi khi Phật tử niệm Phật tụng kinh nước mắt cứ chảy ra, cho dù Phật tử không hề bị vấn đề về mắt hay buồn ngủ, thì dư nước mắt thì khóc chứ có gì đâu mà mắc mắt. Thưa đại chúng, cái này cũng là một cái bình thường. Khi mình tụng kinh hay là mình lại Phật, có những lúc mình cảm xúc mình khóc đó. Theo chư tổ giải thích thì cái đó là cái túc duyên của mình với Phật Pháp. Đời này mình gặp lại thì giống như có một cái gì cảm xúc, mình khóc thôi, chứ không có gì đặc biệt. Quý vị đừng có sợ là trách ai dựa, ai hành gì, không có. Giống như có nhiều đoạn kinh mình đọc xong mình cảm xúc mình khóc, hoặc là mình nhìn Phật mình khóc. Bởi vì cái đó là nhiều khi cái túc duyên của mình sâu đậm với Phật Pháp. Đời này mình lạc loài tùm lum rồi, rốt cuộc mình cũng còn được gặp Phật Pháp, thì đó là một cái sự khóc. Đó là không phải buồn khổ mà là sự vui mừng. Mình khóc thôi. Dạ. Rồi, vậy là mình hết. Thôi bây giờ đại chúng chắp tay niệm Phật trước khi hồi hướng. Thì Pháp Hòa xin được tri ơn sư cô trụ trì, toàn thể ni chúng ở đây, cũng như quý Phật tử xa gần đã không quản ngại. Hôm nay là ngày thường đi làm về mệt mỏi mà quý vị còn vẫn sắp xếp thời gian để đến đây thăm Pháp Hòa và cho cơ hội Pháp Hòa chia sẻ chút ít Phật Pháp với quý vị. Mong rằng trong thời gian chia sẻ có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Và kính chúc tất cả quý vị ngày đêm luôn được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
thầy có hai em bé muốn dâng lên đến bài hát để cúng dường thầy, và có một cô Phật tử ở chùa Pháp Hoa muốn cúng dường lên thầy những chiếc bát cơm cung thỉnh thầy các thánh nhà.
Dạ em bé đâu?
Dạ mời hai bé lên cúng dường thầy để.
Rồi trước khi mà chúng ta nghe hát đó, trước khi chúng ta nghe hát thì chúng ta cứ chắp tay hồi hướng trước cho đã, rồi nghe hát sau. Nguyện đem công đức này hướng về thâm tâm cả đệ tử và chúng sanh Phật đàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay toàn thể ni chúng và Phật tử nơi thành phố Bắc Kinh chùa Pháp Hoa có duyên chờ xin đồng thành cảm lễ các Phật. Kính bạch thầy, chúng con nhớ lại khi xưa chúng con còn nhỏ thì cha mẹ dạy cho chúng con từng bước chân đi, từng cầm đôi đũa, từng chi tiết đời. Thì hôm nay chúng con được điểm hút gặp được thầy, thầy dạy cho chúng con chân lý tuyệt vời, giúp chúng con vững bước xa rời khổ đau. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chúng con nơi đây như được đắm mình vào lòng suối từ của chánh pháp, vì truyền đồ của đạo pháp, vì mạng mặt của thánh già mà thầy chẳng quản ngại đường xá xa xôi, mang giáo pháp tiền trao cho chúng con. Với ơn đức sâu dày cao cả ấy, chúng con không biết dùng ngôn ngữ nào, dùng ngôn từ nào để diễn tả hết cái công an của thầy đối với ni chúng và Phật tử chúng con nơi đây. Trước chùa thúc trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành kính chắp tay cầu nguyện hầu thân tam bảo gia hộ cho thầy thoát thệ chân an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, mãi mãi là thiền từ để đưa chúng con sang bờ giải thoát. Và lời nơi đây, nơi đạo tràng chùa Pháp Hoa, chúng con cùng chư Phật tử thành tâm lấy nước vượt hòa rửa tay thanh tịnh, thành tâm sắp xếp đất tịnh tài phẩm vật kính nhân lên, để thầy lấy đó làm phương tiện đi khắp tới đây hoằng dương đạo pháp, ngưỡng quan trân thầy từ bi chứng minh đạt đạo, để cho hàng ni chúng cùng Phật tử chúng con nơi đây được thân thiên công đức. Nam mô chính tâm sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên thầy đây, thầy đã từ bi chứng minh mặt thọ cho rồi, chúng con xin y giáo phụng hành những lời của thầy đã dạy bảo, để xin đưa đầu cảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ tam ba đảnh lễ dạng sư tam ma
thôi được rồi, dạ mong Phật, dạ được, cảm ơn đại chúng.
Chiều nay liền trở năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ ở cửa đợi chờ, ngày ra đi con hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy xanh. Trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường cách trở, nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm. Ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tím. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, ngõ trước vườn sau đều trống vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thăm ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn ổ con gà không dám làm thịt để cúng ông. Chờ đợi về vui say trong ba ngày Tết. Ngày chết bánh phòng đêm canh nhớ nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Mấy đứa con vui tung tăng nơi ngoài ngõ, chớp buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay hết biên. Thôi nghỉ hết biên rồi. Nên nói tu hết ít thôi. Dạ thôi mời đại chúng ra về. Hát không mấy cô nghe được không? Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng nơi ngoài ngõ, chớp buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn dài. Thằng Út nói anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con, hay là anh không còn thương con thương má. Nè đừng nói bậy con, nó thương tụi con thương má lắm. Nhưng vì còn đường xa nên không về kịp xuân này. Dời dời phương trời ổi thương nhớ biết bao nhiêu, nhớ mẹ nhớ em nhớ từng con đường nhỏ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dắt diều khoe áo mới, nhớ đồng tiền mừng tuổi thọ lâu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ, đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Bầy em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới, Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết xuân này mẹ trông đợi thằng con phiêu bạc kiếp long đông, cho nên tóc mẹ càng thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ heo hòn.
này là Mỹ quê nửa chừng mà ráng. Chúc đại chúng ở lại dùng cháo rồi về nghỉ khỏe, có dịp sẽ gặp lại quý vị.